Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình liên tôn đại kết của Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy, và thầy ở trong các con. Cũng như cành nho, tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy, và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ héo khô. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Ignacio, tổ phụ dòng tên, vốn là một chiến sĩ trong quân đội hoàng gia Tây Ban Nha. Trong thời gian chiến đấu của mình, Ignacio đã tham gia rất nhiều trận chiến và chiến đấu rất kiên cường, hầu mong trở thành một công tước. Mặc dù vậy, ý Chúa thật nhiệm màu, như lời Thánh Phaolô đã nói, sức mạnh của Chúa lại được bày tỏ qua sự yếu đuối của con người. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1521, trong trận quân Pháp đánh chiếm thành Pamplona, Ignacio đã bị bắn gãy chân và bị thương rất nặng. Trở về sống dưỡng bệnh trong lâu đài của gia đình, Ignacio giết thời gian bằng cách đọc những sách kể lại những hành động phi thường và lãng mạn của các hiệp sĩ. Rồi các nữ tu cùng đem đến cho ngài cuốn Cuộc đời Chúa Giêsu và cuốn Hành các thánh. Dần dần, những quyển sách thánh này đã thu hút ngài. Khi đọc về cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Đa Minh và nhiều tu sĩ nổi tiếng khác. Ignacio quyết tâm noi gương các bậc thánh nhân hiến mình để đi chinh phục đất thánh cho giáo hội. Sau khi phục hồi, Ignacio đến thăm tu viện Santa Maria de Monterrat của dòng biển Đức. Và tại đây, ngài treo bộ quân phục của mình trước một bức hình của Đức Mẹ Maria. Sau đó, ngài đến thị trấn Manresa và đã dành nhiều tháng sống trong một hang động để thực hành khổ hạnh khắc khe. Tại Manresa, Ignacio bắt đầu thay đổi lối sống và cảm nghiệm sự thay đổi trong tâm hồn, xen lẫn niềm vui và những đau buồn. Lương tâm bị đánh động, và từ đó, ngài khởi đầu một hành trình lâu dài và đau khổ để trở về với Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: "Nhành nào sinh trái thì Chúa Cha sẽ cắt tỉa để nó sai trái hơn." Thánh Ignacio đã được Chúa cắt tỉa khi thánh nhân bị thương nặng trong một trận chiến. Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương con người, ban cho con người muôn ngàn ân sủng, nhưng đôi lúc Ngài cũng phải cắt tỉa chúng ta bằng những biến cố, bệnh tật, thất bại hay những thử thách vật chất lẫn tinh thần. Để được một chất rượu tinh khiết thơm nồng, làm vui lòng thần minh và loài người, thì cây nho phải chịu sương nắng giải dầu, chịu cắt tỉa xót xa, và quả nho phải chịu đem vào máy ép cho dập nát đi. Đó là hình ảnh của con đường từ bỏ theo phúc âm. Hạt giống tự nó phải mục nát mới đem lại hoa trái. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm để được Chúa cắt tỉa chúng con. Dù khi cắt tỉa thì chắc chắn là đau xót, nhưng thà chúng con chịu đau để được sống đời đời, còn hơn chúng con không chịu hy sinh từ bỏ, để rồi chúng con chỉ là một cành trơ trụi sẽ bị loại trừ và tiêu diệt trong ngày sau hết.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ khóa 14 Thượng Hội đồng Giám mục. Vào đầu tuần này, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Ban Thường vụ khóa 14 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Một thông cáo báo chí của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Tư 20 tháng 4 vừa qua cho biết, phiên họp đã diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 4, bắt đầu với bài phát biểu của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Bandisseri cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về sự hiện diện của Ngài, cũng như về tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia vừa mới ban hành. Tiếp theo, Ban Thường vụ đã xem xét các kết quả việc tham khảo ý kiến để xác định chủ đề của khóa họp thường lệ tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nơi được tham khảo bao gồm các cơ quan của giáo triều Roma, các hội đồng giám mục, các giáo hội đông phương và liên hiệp các bề trên tổng quyền. Sau khi thảo luận kỹ càng, một danh sách các chủ đề đề nghị đã được trình lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Cuối cùng, các thành viên của Ban Thường vụ đã bàn về công việc duyệt lại quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Giám mục Fabio Fabene, phụ tá thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã tường trình về cuộc hội thảo nghiên cứu do Văn phòng thư ký tổ chức dựa theo bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 17 tháng 10 năm 2015. Theo các tường trình của các nhóm nhỏ trong Thượng Hội đồng, rõ ràng việc nhấn mạnh tính công nghị và tính hiệp đoàn phải luôn được gắn với việc thực thi thừa tác vụ giám mục Roma để liên kết tính tối thượng, tính hiệp đoàn và tính công nghị một cách hiệu quả. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các thừa sai trẻ của lòng thương xót. Với sứ mạng giúp đỡ các bạn đồng trang lứa trong những hoàn cảnh sống, những khó khăn trong học hành, khó khăn về vật chất và tinh thần, một nhóm bạn trẻ trung học của Seoul được gọi là những thừa sai của lòng thương xót. Đây là sáng kiến của phân bộ ơn gọi và giới trẻ của giáo phận Seoul như là phương cách để khuyến khích và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm nơi các người trẻ trong năm thánh này. Nhóm này gồm có 35 đại diện của tổ chức giới trẻ công giáo tiến hành và 13 đại biểu từ phong trào giới trẻ sinh viên công giáo Hàn Quốc. Họ sẽ nhận bài sai từ Đức Cha Phêrô Chung Sun Tích để trở thành các nhà thừa sai trẻ của lòng thương xót và sẽ thực hành sứ vụ của mình trong năm thánh ở những nơi họ đang sống như gia đình, trường học, bạn bè. Cha Stefano Kim Sung Hun, trưởng ban giới trẻ, nhận xét rằng các bạn trẻ sẽ là gương mẫu về đức tin cho các bạn của mình. Chúng tôi tin rằng có một sự khác biệt giữa những lời giảng thuyết của một vị linh mục và những lời mà một người bạn có thể nói. Cha cũng giải thích, sứ vụ quan trọng nhất của các bạn trẻ này là chính mình sẽ hoán cải và mang niềm vui của tin mừng cho các bạn gần gũi mình. Các thừa sai trẻ của lòng thương xót hứa đọc tin mừng và cầu nguyện mỗi ngày, nâng đỡ, an ủi và giúp đỡ các bạn trong những tình cảnh khó khăn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy ghi nhớ những điều tốt lành Thiên Chúa đã thực hiện. Kitô hữu là người, trong đời sống của mình, luôn ghi nhớ những cách thức và hoàn cảnh mà Thiên Chúa đã tỏ lộ ra. Chính việc ghi nhớ ấy sẽ củng cố hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu. Đây là suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ sáng 21 tháng 4 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, đức tin là một hành trình mà khi hoàn tất cuộc hành trình ấy, người ta phải luôn ghi nhớ những giai đoạn đã từng trải qua. Ghi nhớ những điều tốt lành mà Thiên Chúa đã thực hiện trong suốt hành trình cũng như những thách đố khó khăn. Vì Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và không hề e sợ trước những tội lỗi xấu xa của chúng ta. Bài giảng của Đức Thánh Cha xoay quanh bài đọc 1, thuật lại việc ông Phaolô vào hội đường Antiochia trong ngày Sa-bát và bắt đầu rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói, hãy nhìn lại quá khứ để thấy Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy bước đi với trọn cả tâm trí trên con đường đong đầy những kỷ niệm và đến với Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, nghĩa là tối thứ năm và thứ sáu tuần thánh, đã trao ban cho chúng ta mình và máu của Ngài. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tưởng nhớ Chúa Giê-xu, hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta như thế nào. Giáo hội gọi bí tích thánh thể là tưởng niệm, cũng như trong kinh thánh, sách đệ nhị luật được gọi là sách tưởng nhớ của dân tộc Israel. Phần chúng ta cũng làm như thế trong đời sống cá nhân của mình, vì mỗi người chúng ta đã bước đi trên một con đường được Thiên Chúa đồng hành, có lúc gần gũi Thiên Chúa, hoặc có những khi lại cách xa Ngài. Thật là tốt cho tâm hồn Kitô hữu nếu tôi biết ghi nhớ con đường của tôi, con đường của chính tôi. Thiên Chúa đã dẫn tôi đến đây như thế nào? Thiên Chúa đã cầm tay tôi mà dẫn dắt ra sao? Từ chính trái tim phải nảy sinh một lời cảm tạ đối với Chúa Giêsu, Đấng đã không bao giờ mệt mỏi khi đồng hành với chúng ta trong suốt chiều dài của lịch sử cuộc đời. Có nhiều lần chúng ta đóng sập cánh cửa trước mặt Ngài. Đã bao nhiêu lần chúng ta giả vờ không trông thấy Ngài, không tin rằng Ngài đang ở với chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta từ chối ơn cứu chuộc mà Ngài mang đến, nhưng Ngài vẫn ở đó chờ đợi chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, những ký ức sẽ mang chúng ta đến gần Thiên Chúa, nhớ về những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Qua hành động tái tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta điều còn cao vượt hơn tình trạng huy hoàng xưa kia mà Adam đã có trong lần tạo dựng thứ nhất. Bởi vậy, tôi khuyên anh chị em điều này rất đơn giản. Hãy ghi nhớ, hãy nhớ lại xem cuộc đời của tôi đã như thế nào, một ngày sống hôm nay của tôi ra sao và một năm vừa qua của tôi như thế nào. Hãy nhớ lại tương quan của tôi với Chúa. Hãy nhớ lại những điều tốt đẹp, cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tin Roma. Đài phun nước Trevi ở Roma được nhuộm đỏ nhìn nhận các vị tử đạo. Ngày 29 tháng 4 năm 2016 này, Đài phun nước Trevi, một trong những địa điểm tiêu biểu và thu hút đông đảo khách du lịch nhất của Roma, sẽ được nhuộm đỏ để nhìn nhận việc các tín hữu Kitô dâng hiến mạng sống vì đức tin. Sự kiện được tổ chức bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhằm kêu gọi sự chú ý đến thảm kịch bách hại chống lại các Kitô hữu. Trên trang web của mình, tổ chức nói rằng họ hy vọng sáng kiến này sẽ là khởi đầu của một hành động cụ thể và kéo dài ở mọi nơi để những người bị bách hại của thế kỷ thứ 21 sớm có thể được hưởng quyền tự do tôn giáo. Tổ chức này cũng nói thêm rằng, việc vi phạm có hệ thống quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là của các Kitô hữu, phải là những vấn đề chính trong các cuộc tranh luận công cộng. Iraq và Syria là hai nước mà các Kitô hữu bị bắt bớ mạnh mẽ bởi sự giết hại, bắt làm nô lệ và đuổi ra khỏi nơi cư trú do nhà nước Hồi giáo thực hiện. Các tín hữu ở Nigeria cũng bị nhóm Hồi giáo Boko Haram tấn công, trong khi ở một vài nước như Bắc Hàn, Kitô giáo là bất hợp pháp. Nhiều tổ chức đã tham dự sáng kiến này như Hiệp thông và Tự do, Caritas Ý, Phong trào Công nhân Công giáo, Phong trào Focolare và các tổ chức bảo vệ sự sống. Vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói về các vị tử đạo thời này. Đức Thánh Cha nói, chính chứng nhân của các vị tử đạo ngày nay rất nhiều, bị đuổi ra khỏi quê hương đất nước, bị cắt cổ, bắt bớ. Họ đã can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu ngay cả sẽ bị chết.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về tình hình Liên Tôn Đại Tế của Tòa Thánh do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, các vấn đề liên tôn đại kết từ Công đồng Vatican thứ hai đã rất được lưu ý trong giáo hội Công giáo. Đặc biệt dưới thời Đức Francisco, những vấn đề này đã nhận được rất nhiều thúc đẩy tích cực. Trong tuần đầu tháng 4 năm 2016, có hai biến cố đáng lưu ý về hai phương diện này. Đó là phiên họp thứ 23 của Ủy ban Liên lạc Công giáo Do Thái Quốc tế, ILC, tại Warsaw từ ngày mùng 4 tới mùng 7 tháng 4, và đại biểu quốc tế giám lý tới ý kiến Đức Francisco tại Roma ngày mùng 7 tháng 4. Phiên họp lần thứ 23 của ILC với chủ đề Người khác trong truyền thống Do Thái và Công giáo, người tị nạn trong thế giới ngày nay, được đặt dưới sự đồng chủ tọa của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Công giáo với người Do Thái của Tòa Thánh, và ông Martin Booth, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Quốc tế Tham khảo Liên Tôn, với sự tham dự của các đại diện Do Thái và Công giáo Nam Châu. ILC được thành lập năm 1971 để đánh dấu việc thiết lập các mối liên hệ chính thức giữa Tòa Thánh và cộng đồng Do Thái thế giới. Theo bản tuyên bố chung kết thúc phiên họp, Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng, trong các năm qua, một trong các kết quả rất đáng hoan nghênh của ILC là việc khai triển các tình bằng hữu đích thực giữa các người tham dự và cảm thức hợp tác song đôi chân chính giữa các cộng đồng được họ đại diện. Ông Wood thì làm nổi bật tầm quan trọng có tính biểu tượng của phiên họp tại Warsaw này, nơi có bề dày lịch sử và vào dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, đồng thời là thời điểm có nhiều thách thức luân lý cho những người có đức tin. Về chủ đề của phiên họp, tuyên bố chung cho hay, phiên họp đã bắt đầu với việc phân tích sâu rộng các truyền thống và nguồn Do Thái và Công giáo đã coi người khác ra sao. Mỗi học giả đều thừa nhận sự căng thẳng biện chứng nội tại giữa thể đặc thù và thể phổ quát trong mỗi truyền thống, và nhấn mạnh tới tầm quan trọng và toàn vẹn tính luân lý của việc chấp nhận người khác như là thành tố chủ yếu của việc mỗi truyền thống tự hiểu biết chính mình. Các trình bày và thảo luận sau đó đã làm nổi bật điều này. Các thánh kinh liên hệ đã cung cấp cho ta một khuôn khổ để nói tới các vấn đề xã hội cấp bách, như các cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay. Đứng trước các mệnh lệnh tôn giáo của Kitô hữu và của người Do Thái giáo, phiên họp đã lượng giá cuộc khủng hoảng tị nạn hiện đang làm ngột ngạt phần lớn Âu Châu, nhìn nhận sự căng thẳng giữa các nghĩa vụ yêu thương người lạ, cũng như phẩm giá của việc họ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và các lo lắng về an ninh và các lo sợ phải thay đổi. Về phía hai cộng đồng, tuyên bố chung cho rằng tuy trong 50 năm qua, đã có sự cởi mở chưa từng có giữa hai cộng đồng tại nhiều nơi, kể cả trên bình diện quốc tế, nhưng trong mấy năm gần đây, đã xuất hiện nhiều vấn đề, tác động tới cả hai cộng đồng. Sau khi bàn tới việc phải khuyến khích nhau giúp đỡ người khác như thế nào, hai truyền thống đã phải lưu ý tới việc hiện chính mình đang rơi vào thế bị coi là người khác. Chủ nghĩa bài Do Thái trong cả ngôn từ lẫn hành động đã tái xuất hiện ở Âu Châu và nhiều nơi khác, và việc bách hại các Kitô hữu, nổi bật nhất tại Trung Đông và nhiều nơi ở Châu Phi, đã đạt tới những cấp độ chưa từng thấy xưa nay. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng chủ nghĩa bài Do Thái là điều có thật và mang nhiều hình thức. Nó là một nguy cơ không những đối với người Do Thái, mà cả đối với các lý tưởng dân chủ. Các chương trình giáo dục cải tiến và tái sinh là điều cần thiết để đấu tranh chống lại chủ nghĩa này. Các tham dự viên nhận định rằng, việc bách hại các Kitô hữu đã gia tăng hàng năm giữa các năm 2012 và 2015. Họ nhìn nhận nghĩa vụ phải đánh thức lương tâm thế giới liên quan tới vấn đề này, và thừa nhận trách nhiệm tinh thần trở thành tiếng nói cho người không có tiếng nói. Các tham dự viên đã đi thăm trại tử thần Treblinka để tưởng niệm các nạn nhân của Shoah, cũng như cơ sở xã hội Công giáo và Bảo tàng Viện Lịch sử Người Do Thái ở Ba Lan, để đề cao vai trò trọng yếu của các cộng đồng Công giáo và Do Thái trong đời sống Ba Lan hiện nay. Phiên họp cũng cử hành kinh nghiệm của người Ba Lan trong giai đoạn chuyển tiếp từ chủ nghĩa cộng sản qua tự do nghiên cứu và phát biểu tôn giáo trong xã hội mới. Để duy trì tầm ý nghĩa của ILC kể từ ngày thành lập cách nay 45 năm, các đại diện đã tái khẳng định sự cam kết sẽ tiếp tục cuộc đối thoại cởi mở và xây dựng, coi nó như mẫu mực cho việc hiểu biết liên tôn và liên văn hóa trên thế giới. Đặc biệt hơn cả là với các nhà lãnh đạo tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo. Họ cũng nhắc lại sự cam kết hợp tác để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của các cộng đồng của họ ở bất cứ nơi nào, và chuyển đạt các thông điệp siêu việt của họ tới một thế giới đang rất cần các khẳng định chân chính và biết quan tâm, do hai truyền thống tôn giáo của họ nói lên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu về tình hình liên tôn đại kết của Tòa Thánh, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Chúa Giêsu không sợ bị ô uế, bởi người tội lỗi cần được chữa lành. Lời Chúa dạy chúng ta phân biệt tội lỗi với kẻ có tội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài lòng thương xót, dựa trên câu chuyện Thánh sử Luca kể trong chương 7, nói về việc Chúa Giêsu được một người biệt phái tên là Simon mời tới dự tiệc tại nhà ông. Trong khi họ dùng bữa, chỉ có một phụ nữ tội lỗi mà cả thành phố đều biết tiếng, đến khóc trên chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau chân Ngài, rồi hôn và sức dầu thơm chân Chúa. Nhận xét gương mặt của hai nhân vật trong câu chuyện, Đức Thánh Cha nói, nổi bật sự so sánh giữa hai gương mặt của ông Simon, người nhiệt thành phục vụ lề luật, và gương mặt của người đàn bà tội lỗi. Trong khi người thứ nhất phán xét các người khác dựa trên các vẻ bề ngoài, thì người thứ hai chân thành diễn tả con tim của mình với các cử chỉ. Tuy là người đã mời Chúa Giêsu, nhưng ông Simon không muốn bị liên lụy và để cho cuộc sống của ông bị lôi cuốn với vị thầy. Người phụ nữ trái lại, hoàn toàn tín thác nơi Chúa với tình yêu và sự tôn kính. Ông biệt phái không nhận thức rằng, Chúa Giêsu để cho mình bị các người tội lỗi làm ô uế. Ông nghĩ rằng, nếu Ngài thực sự là một ngôn sứ, thì phải nhận ra các người tội lỗi, và giữ họ ở xa để không bị ô uế, làm như thể họ là những người phong củi. Đây là thái độ chuyên biệt của một kiểu hiểu tôn giáo, và nó được viện lý bởi sự kiện Thiên Chúa và tội lỗi triệt để chống đối nhau. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phân biệt tội lỗi với kẻ có tội. Không được hạ mình dàn xếp với tội lỗi, trong khi những người tội lỗi, nghĩa là tất cả chúng ta, đều giống những người đau yếu cần được săn sóc. Và để săn sóc họ, thì bác sĩ cần đến gần họ, viếng thăm họ và đụng chạm tới họ. Và dĩ nhiên, để được khỏi, người bệnh phải thừa nhận mình cần đến thầy thuốc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giữa người biệt phái và phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu đứng về phía người đàn bà tội lỗi. Tự do khỏi mọi thành kiến ngăn cản lòng thương xót tự diễn tả, Ngài để cho bà làm. Ngài, đấng thánh của Thiên Chúa, để cho bà sờ mỏ, mà không sợ bị bà làm ô uế. Chúa Giêsu tự do, vì Ngài gần Thiên Chúa là Cha thương xót. Sự gần gũi Thiên Chúa là Cha thương xót đó, trao ban cho Chúa Giêsu sự tự do. Còn hơn thế nữa, khi bước vào trong tương quan với người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu chấm dứt tình trạng cô lập, mà sự phán xét không thương xót của ông biệt phái và của các đồng hương đã khai thác bà. Họ kết án bà. Còn Chúa Giêsu thì nói, các tội của con đã được tha. Người phụ nữ giờ đây có thể ra đi bằng an. Chúa đã trông thấy đức tin và sự hoán cải chân thành của bà. Vì thế, Ngài tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, lòng tin của con đã cứu con. Một đàng cái giả hình của vị tiến sĩ luật, đàng khác là sự chân thành, lòng khiêm nhường và đức tin của người đàn bà. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Nhưng biết bao lần chúng ta rơi vào cám dỗ của sự giả hình, tin rằng mình tốt lành hơn những người khác. Trái lại, chúng ta tất cả đều phải nhìn tội lỗi của mình, các sa ngã, các sai lầm của mình, và nhìn lên Chúa. Đó là con đường của sự cứu rỗi. Tương quan giữa tôi, kẻ tội lỗi và Chúa. Nếu tôi cảm thấy mình công chính, thì không có tương quan này. Đến đây, một sự ngạc nhiên lớn hơn nữa tấn công tất cả mọi người cùng dự tiệc. Ông này là ai mà cũng có quyền tha tội? Chúa Giêsu không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng sự hoán cải của người phụ nữ tội lỗi ở trước mắt tất cả mọi người, và chứng minh cho thấy nơi Ngài rạng ngời lên quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi các con tim. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Người đàn bà tội lỗi dạy cho chúng ta biết mối dây liên kết giữa đức tin, tình yêu và lòng biết ơn. Bà đã được tha nhiều tội, và vì thế bà yêu nhiều. Trái lại, ai được tha ít thì yêu ít. Cả chính ông Simon cũng phải thừa nhận rằng, người được tha nhiều hơn thì yêu nhiều hơn. Thiên Chúa đã đóng kín tất cả trong cùng một mầu nhiệm lòng thương xót. Và từ tình yêu luôn luôn đi trước chúng ta này, chúng ta tất cả đều học biết yêu thương. Như Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: Trong Đức Kitô, nhờ máu người đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo ân sủng phong phú của người. Trong văn bản này, từ ân sủng đồng nghĩa với từ thương xót, và được nói là phong phú, nghĩa là vượt quá mọi chờ mong của chúng ta, để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy biết ơn vì đức tin. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài lớn lao và chúng ta không đáng được. Chúng ta hãy để cho tình yêu của Chúa Kitô đổ trên chúng ta. Người môn đệ kín múc nơi tình yêu ấy và xây dựng trên đó. Mỗi người trong chúng ta có thể được dưỡng nuôi bằng tình yêu này. Như thế, trong tình yêu biết ơn này, tới lượt mình, chúng ta đổ trên các anh chị em khác, trong nhà của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, ta thông truyền cho tất cả mọi người lòng thương xót của Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các phó tế giáo phận Măng và các trẻ em giúp lễ giáo phận Berigu, do các giám mục hướng dẫn hành hương Roma. Chủng viện Ax và nhóm niềm vui tin mừng Grenoble, cũng như nhiều tín hữu đến từ Bỉ. Ngài cầu mong mọi người biết noi gương Chúa Giêsu từ nhân, tiếp nhận nhau với lòng thương xót. Chào các nhóm nói tiếng Anh đến từ Croat, Na Uy, Thụy Điển, Australia, Singapore, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha xin Chúa phục sinh chúc lành cho họ và gia đình họ. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào các chủng sinh Đại chủng viện Liên giáo phận Sankt Lambert ở Burg Landeshofen, cũng như các thành viên và thân hữu tổ chức Ecclesia Mundi. Ngài chúc mọi người biết đáp trả lại tình yêu của Chúa với tình yêu để biến đổi thế giới. Chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Ecuador trong lúc đớn đau này. Trong các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu cộng đoàn Obra de Maria và cầu mong mọi người lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và làm chứng tá cho lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Ukraine và Belarus tham dự Đại hội Quốc tế kỷ niệm 30 năm ngày nổ lò nguyên tử Chernobyl. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và cảm ơn những người đã cứu giúp họ, cũng như tất cả các sáng kiến nhằm thoa dịu các khổ đau và các thiệt hại do vụ nổ gây ra. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện và trợ giúp nhân dân Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh và bị thế giới lãng quên. Ngài nhắc lại sáng kiến đề nghị lạc quyên trên toàn Âu Châu vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 4 này để trợ giúp Ukraine và cảm ơn trước về sự đóng góp quảng đại của mọi người. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn hành hương Nga thuộc giáo phận Thánh Clement Saratov do Đức Giám mục Clemens Bicken hướng dẫn. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương do các giám mục giáo phận hướng dẫn và cầu chúc họ làm chứng cho lòng thương xót Chúa, cũng như phát huy tinh thần truyền giáo trong các cộng đoàn giáo xứ. Bên cạnh đó, Ngài cũng chào các bác sĩ tham dự Đại hội Âu Châu về liệu pháp chống đau và các săn sóc công hiệu khác, các nữ tu thuộc Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ Italia, các thành viên phong trào tông đồ và tổ chức giúp sống tỉnh Terni. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ nhớ Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ giáo hội. Đức Thánh Cha xin gương sống của Thánh Nhân, thúc đẩy các bạn trẻ trông thấy nơi Chúa Giêsu từ nhân, vị thầy của cuộc đời họ. Xin Thánh Nhân bầu cử cho người đau yếu trong những lúc khổ đau, được thanh thản và bình an trong mầu nhiệm thập giá. Và xin cho giáo lý cùng lời giảng dạy của Thánh Nhân, giúp các đôi tân hôn trở thành các nhà giáo dục con cái họ biết sống khôn ngoan. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Vatican ngày 20 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay xin được trình bày về đời sống nội tâm phong phú của Thánh nữ Faustina, vị tông đồ của lòng Chúa thương xót. Vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1933, nữ tu Faustina đã được tuyên khấn trọn đời. Chị sống trong hội dòng các nữ tu Đức Mẹ Nhân Lành được 13 năm và đảm nhận các công tác bình thường như làm bếp, coi vườn, giữ cổng tại nhiều trụ sở của nhà dòng. Trong tất cả các nơi ấy, chị Thánh đã trung thành với những tục lệ của cộng đoàn và tận tâm chu toàn các việc phận sự. Bề ngoài, không có gì cho thấy cuộc sống phong phú nơi nội tâm của chị Thánh. Chị sốt sắng chu toàn các công tác và trung thành giữ trọn luật dòng. Chị Thánh có một cuộc sống tịnh hiệp cao độ, nhưng rất tự nhiên thanh thản và có một đức ái vô điều kiện với người chung quanh. Mặc dù bên ngoài, đời sống chị Thánh xem ra vô nghĩa và đơn điệu, nhưng bên trong là một sự kết hiệp ngoại thường với Thiên Chúa. Từ khi còn nhỏ, chị đã ước ao trở nên một vị đại thánh. Và với lòng kiên định, chị đã hoàn thành hoài bão này đến mức hiến dâng chính cuộc sống cho các tội nhân. Những năm sống trong dòng của Thánh nữ Faustina tràn đầy những ân huệ ngoại thường. Chị hưởng những lần thị kiến, các dấu thánh kín ẩn, chia sẻ cuộc thương khó của Chúa, hiện diện hai nơi cùng một lúc, đọc được tâm hồn của người khác, nói tiên tri, và được đặc ân cao quý là kết ước nhiệm hôn cùng Chúa. Mối tương quan sống động giữa chị Thánh với Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần, các vị thánh, các linh hồn luyện ngục, toàn bộ thế giới vô hình, cũng thực tế như thế giới hữu hình mà chị Thánh cảm nhận được qua các giác quan. Đời sống đạo đức của Thánh nữ Faustina chủ yếu tập trung vào việc sùng kính lòng thương xót Chúa. Rõ ràng, nhờ hội dòng đặc biệt của mình, chị Thánh đã chuẩn bị đầy đủ cho các công việc sứ mạng. Mặc dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là ngoài nếp sống của dòng, thì chị Thánh còn có một lòng sùng kính ngoại thường với Thánh tâm Chúa Giêsu và Thánh thể. Bí tích mà qua đó, lòng thương xót Chúa đã đổ chan hòa cho chúng ta.
Chúa đã ủy thác cho chị nữ tu hèn mọn nhưng mạnh mẽ khiêm nhường của người một sứ mạng đặc biệt. Chúa nói với chị, hiện nay cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lăng tuất của cha. Dù dưới cái nhìn riêng, hoặc như một phần tử trong nhà dòng, chị Thánh vẫn luôn dìm mình trong bầu khí thiêng liêng, đầy tràn lòng thương xót Chúa. Vì thế, không có gì lạ khi chị Thánh tận hiến toàn thân cho Chúa, và chỉ sau một vài năm sống trong dòng, chị đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng nhắc nhớ cho thế giới về lòng thương xót của người. Xét trên bình diện nhân loại, dường như thánh nữ Faustina không có đủ sự chuẩn bị để hoàn thành những mục tiêu Chúa đã tiền định cho chị. Nhưng rõ ràng, Thiên Chúa đã nghĩ cách khác. Bất chấp tất cả, người đã biến đổi chị Faustina thành nên người tông đồ của lòng thương xót người. Thánh nữ Faustina là chứng nhân sống động của Chúa, công bố lòng thương xót của Chúa bằng ngôn từ và hành động, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong việc cộng tác cứu độ các linh hồn. Chính vì lý do ấy, Chúa đã muốn chị Thánh sống càng ngày càng khăng khít hơn với người, thấm thiết đến độ không những nhận biết chiều dài và chiều sâu của lòng thương xót Chúa, mà còn hoàn toàn đắm đuối trong đó, để có thể chuyển thông dồi dào lòng thương xót Chúa cho các linh hồn. Chúa đã chuẩn bị sứ mạng này cho chị Thánh một cách tiềm tiến. Bước quan trọng để thực hiện sứ mạng này là việc vẽ bức tranh Chúa thương xót theo như mẫu người đã hiện ra với chị tại cộng đoàn Plock vào ngày 22 tháng 2 năm 1931. Qua bức hình này, ý nghĩa của sứ mạng ấy trở nên rõ rệt và có nền tảng vững vàng hơn. Điểm cốt yếu trong các lời dạy của Đấng Cứu Độ thương xót là việc cứu các linh hồn. Chúa Giêsu mặc khải lòng thương xót của người cho thánh nữ Faustina dưới ánh sáng của những góc nhìn luôn luôn mới mẻ. Ý thức về sự hiện diện của Chúa và cuộc sống trong Chúa ngày càng trở nên hiển nhiên hơn trong tâm hồn của chị Thánh. Nó thấm nhuần mọi tư tưởng và tâm trí của chị. Một tâm trí giờ đây được tràn đầy tình yêu và lòng khao khát Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng với niềm ước vọng ngây thơ được gieo mình vào cuộc sống huyền nhiệm sâu thẳm của người. Chúa Giêsu muốn thánh nữ Faustina hãy làm thuần nhắm cuộc sống hàng ngày của chị bằng tinh thần của lòng thương xót. Nhưng đó mới là điểm khởi đầu. Điểm chính yếu của giáo huấn của Chúa là biến đổi thánh nữ Faustina trở nên một của lễ vĩnh viễn để phạt tạ tội lỗi của tất cả những người thân của chị, kể cả những người gây nên những đau đớn tê tái nhất cho chị. Thánh nữ Faustina đã viết trong nhật ký của chị như sau. Một lần kia, trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy hiến thân cho Chúa như một của lễ bằng cách chịu đựng đau khổ để đền bồi tội lỗi của thế giới nói chung, mà còn vì những xúc phạm cụ thể trong nhà này. Và tôi liền thưa, vâng, con xin sẵn sàng. Bấy giờ, Chúa Giêsu cho tôi thấy những gì tôi sắp sửa chịu, và trong một giây phút, tất cả những sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu, những ý hướng của tôi không được người ta chấp nhận, rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực, sỉ nhục và chống đối. Tôi không sao kể hết ra được. Mọi thứ này lù bù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm, sấm chớp sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ sự đồng thuận của tôi. Bản tính tự nhiên của tôi run chùng khiếp hãi một lúc. Thế rồi, chuông báo bữa tối vang lên, tôi rời nhà nguyện vẫn còn run lẩy bẩy và thiếu dứt khoát. Những hy sinh ấy vẫn luôn ở trước mắt tôi, và tôi chưa quyết định đón nhận mà cũng chưa từ chối với Chúa. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu đích thân trao hy sinh ấy cho tôi,
tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết chính tôi phải đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức, còn không hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ hiệu năng của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu sự quyết định hoàn toàn trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bây giờ, tôi liền thưa, lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi này. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời khỏi nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Quả thật như lời Chúa đã nói với tiên tri Giê-rê-mi-a rằng, Cha đã thương con bằng một tình yêu muôn thuở, và Cha đã lôi cuốn con bằng lòng thương xót của Cha.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến bằng nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày đó Chúa đã gọi con, khi con còn thanh xuân hy vọng. Con đã thương Ngài tin hơn, phục vụ nơi cùng Thánh Linh, giữa tiếng đàn lời kinh linh thiêng của muôn ngàn dân Thánh Chúa. Ôi Chúa, sao Ngài gọi con khi con còn ngây thơ? Tại khi đời con nhiều sơ sót, Ngài đã thương không chút nghi ngờ, không do dự Ngài không do đó, Ngài chọn con vì yêu mến
trong cuốn sách có tựa đề Cuộc cách mạng của Giáo hoàng Francisco, tác giả Marco Politi có kể lại câu chuyện rất thú vị như sau. Khi Đức Francisco làm tổng giám mục ở Buenos Aires, người ta kể rằng có một cha xứ đến thông báo cho ngài biết sẽ quyết định kết hôn với bạn gái. Đức tổng giám mục trả lời: đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục giải quyết cho cha khỏi tình trạng giáo sĩ. Nhưng cứ chờ đợi 1-2 năm sau hãy có con nhé. 2 năm sau, mối liên hệ của họ rạn nứt. Vị cựu linh mục trở về và thú nhận muốn trở lại ơn gọi linh mục của mình. Đồng ý, Đức Tổng Giám mục trả lời. Chúng ta sẽ tiến hành thủ tục đón nhận cha trở lại. Nhưng trước hết, cha phải sống như một giáo dân và giữ khiết tịnh trong vòng 5 năm nhé. Ngày nay, giáo dân Buenos Aires đảm bảo rằng vị linh mục ấy là một trong những linh mục được yêu quý nhất tại thủ đô. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53, được cử hành vào Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh, ngày 17 tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco nói: Mỗi ơn gọi trong giáo hội đều xuất phát từ ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu. Hoán cải và ơn gọi luôn đan quyện vào nhau như hai mặt của một đồng xu, và chúng kết nối với nhau luôn mãi. Cũng trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc lại số 130 của Tông huấn Niềm vui Tin mừng rằng: Một dấu hiệu chắc chắn về đặc sủng của ơn gọi, đó là khả năng hòa hợp cách cân đối giữa đời sống thánh thiện của Thiên Chúa và sự trung tín của con người vì lợi ích của tất cả. Quả thế, ơn gọi sống đời thánh hiến là ơn gọi gồm hai chiều kích: sự thánh thiện của Thiên Chúa và sự trung tín của con người. Nhưng bản chất của con người luôn luôn yếu đuối và bất trung. Cuộc đời chân phước Antonio là một minh chứng. Chiêm ngắm Ngài, chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho những người sống đời thánh hiến. Antonio sinh tại Perugli, thuộc giáo phận Torino, nước Ý, năm 1423. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo. Cậu được nhận vào tu viện Thánh Marco ở Firenze. Trong suốt giai đoạn đào tạo, thầy đã thích nghi với đời sống kỷ luật tu trì và chuyên cần rèn luyện đời sống tâm linh. Thầy được thụ phong linh mục. Trong quãng đời linh mục, một lần kia, trên đường biển từ Sicilia đến Neapoli, cha bị quân cướp biển bắt và bị dẫn về Tunisia năm 1458. Ở đây, phần thì bị ngược đãi, phần thì bị cám dỗ về những mơn trớn giác quan. Cha nản lòng đã chối đạo và bỏ đời tu ra lập gia đình. Tuy nhiên, ơn Chúa vẫn thương theo dõi cha và thôi thúc cha quay gót trở về. Đó là khi cha được tin Đức Giám mục Antonino, người đón nhận cha vào tu viện, đã qua đời một cách thánh thiện. Trong nước mắt và chay tịnh, cha tỏ lòng sám hối, xin xưng tội và vước lễ, rồi xin trở lại. Sau đó, cha đến gặp nhà vua và tỏ ý sẵn sàng chịu tử đạo. Trước mặt vua quan và dân chúng, cha tự thú tội bội giáo của mình, rồi tuyên bố chỉ có đạo Chúa Kitô là chính đạo mà mình đã chót phản bội. Nhà vua tức giận bỏ tù và nộp cha cho tòa án xét xử. Nhưng dù cho lời lẽ có ngon ngọt đến đâu cũng chẳng dụ dỗ được cha, thậm chí đòn vọt cũng không thể làm cho cha siêu lòng. Sáng ngày thứ năm tuần thánh năm 1460, cha bị gọi ra tòa lần cuối. Nhưng cha vẫn một lòng sắt son và trung thành với đức tin công giáo. Tòa truyền lệnh ném đá và cha đã lãnh nhận triều thiên từ đạo. Ngày 22 tháng 2 năm 1767, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 13 đã phong chân phước cho cha. Lạy Chúa, Chúa đã thương gọi chân phước Antonio trở lại với ánh sáng chân lý của Chúa và đã làm cho người nên vị tử đạo anh hùng. Chúng con biết ơn gọi dâng hiến là ơn gọi cao quý được đặt trong những bình sành dễ vỡ. Chúng con biết thân phận con người luôn yếu đuối, mỏng giòn và bất trung, nhưng đã được Chúa gọi và chọn. Xin Chúa thêm sức cho những anh chị em sống đời dâng hiến, để họ nên dấu chỉ nước trời hiện diện giữa trần gian. Xin cho đời sống của họ là bằng chứng họ tử đạo mỗi ngày trong âm thầm hiến dâng. Amen.
Mưa đó Chúa đã chọn con là người tôn vinh danh Ngài, con hằng thương Ngài tin vâng. Từng ngày qua khi thái dương soi, khi đêm về lời kính vươn lên, của tâm hồn con dâng Chúa. Ôi Chúa, sao Ngài chọn con khi con còn ngu ngơ dại dột, khi đời con nhiều sai lỗi, Ngài đã yêu không trách chi con, không chê cười Ngài không xa con, vì tình yêu Ngài đi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.